Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Newsweek số ra cách đây vài năm có nói đến một nạn thiếu hụt khá lạ lùng tại Đức. Đó là nạn thiếu rác, thiếu đến nỗi phải nhập khẩu rác từ Brazil vào. Nhiều lò đốt rác đắt tiền lúc đó ngưng hoạt động vì không còn đủ rác để đốt. Vài thập niên trước, hưởng ứng lời hô hào bảo vệ môi sinh, thành phố nào cũng có chương trình cải tạo rác. Khu kỹ nghệ nào cũng có nhà đốt rác riêng để chế biến rác. Rồi công nghiệp đốt rác bị khủng hoảng vì thiếu rác. Trong 3 năm đầu của thập niên 90, số rác từ mọi nguồn cung cấp giảm đi 16%, nghĩa là 252 triệu tấn. Rác từ các hộ gia đình năm 1990 là 43 triệu tấn, đã giảm xuống còn một nửa. Giấc mơ về môi sinh biến thành một ác mộng về kinh tế. Khoảng đầu thập niên 80, khắp nước Đức tung ra các chiến dịch kêu gọi người dân giảm thiểu và phục chế rác. Đồng thời, các kỹ nghệ chế biến rác thành phân, đồ nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại mọc lên khắp nơi. Dĩ nhiên, để cho ngành kỹ nghệ này được hoạt động đều đặn, thì yêu cầu rác cũng phải được thỏa mãn. Thế là nguyên một thị trường rác đã được phát triển. Thập niên 80, người ta không biết phải làm gì cho hết rác. Thập niên 90, người ta lại không có đủ rác để làm nguyên liệu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện rác trên đây hẳn gợi lên cho chúng ta hình ảnh của không biết bao nhiêu thành phần vốn bị xem là phế thải bị đẩy ra bên lề xã hội. Những thành phần bị gán cho nhãn hiệu bất hảo trong xã hội, những người nghèo khổ bị đẩy ra bên lề xã hội, những người già cả bệnh tật, những nạn nhân nan y, những người tàn tật, những người bị xem như những thành phần vô sản xuất, và ngay cả các thai nhi được thụ thai ngoài ý muốn của cha mẹ chúng. Tất cả những hạng người đó, phải chăng, một cách nào đó, không bị nhìn như đồ phế thải hay rác rưởi của xã hội? Một xã hội chỉ xây dựng trên hiệu năng của sức sản xuất hay khả năng lao động và chối bỏ mọi giá trị đạo đức, hẳn nhìn con người theo nhãn quan ấy. Trong xã hội ấy, con người chỉ là một cái vốn hay một phương tiện sản xuất. Còn hữu ích thì còn được sử dụng, mất hiệu năng thì bị thải đi không chút xót thương. Người có niềm tin không được phép nhìn người như thế. Họ luôn được mời gọi để nhìn người bằng chính ánh mắt của Chúa Giê-xu. Trong tin mừng, Chúa Giê-xu đã không loại trừ bất cứ một hạng người nào. Những cô gái điếm, những người thu thuế, những kẻ tội lỗi, những người bị xã hội đẩy ra bên lề đã chiếm chỗ ưu biệt trong trái tim của Ngài. Chúa Giê-xu đã đảo lộn cách nhìn của con người. Dưới ánh mắt của Ngài, mỗi một con người đều có một phẩm giá cao trọng, độc nhất vô nhị. Trong sự đánh giá của Ngài, không có một người nào là đồ phế thải, là đồ bỏ, đồ thừa. Với Ngài, mỗi một người, vì là hình ảnh của Thiên Chúa, vì là một nhân vị độc nhất vô nhị, cho nên có một chỗ đứng, một vai trò mà không ai có thể thay thế được. Chân lý ấy, Chúa Giê-xu đã thể hiện trọn vẹn qua cái chết của Ngài trên thập giá. Ngài đã mượn lời trong một thánh vịnh để nói về ý nghĩa của cái chết của Ngài như sau. Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường. Cái bị loại bỏ đã trở thành cái thiết yếu. Cái yếu nhược đã trở thành sức mạnh. Cái mất mát đã trở thành nguồn ơn cứu thoát. Cái chết đã trở thành ngõ dẫn vào vinh quang. Trong ánh sáng của màu nhiệm thập giá, chúng ta nhận ra được giá trị của đau khổ, và nhất là giá trị của những con người bị xã hội đẩy ra bên lề. Sự hiện diện của những con người ấy trong xã hội, bên cạnh chúng ta, luôn là một lời mời gọi của vượt qua. Vượt qua cái nhãn quan hẹp hòi, thiển cận, ích kỷ của chúng ta, để vươn lên những giá trị cao cả hơn trong cuộc sống. Lạy Chúa, Chúa luôn nhìn chúng con với ánh mắt từ nhân, khoan hậu. Xin cho chúng con cũng luôn biết nhìn mọi người anh em chúng con bằng ánh mắt ấy.
Chúa đã thấy cho ta một lần yêu thương.